Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là những phút suy niệm lời Chúa, sau đó tin quan trọng tuần qua và bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về việc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu thách và cuối cùng phút cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với Hoàng Mai trong những phút suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Luca. Bây giờ người cha của em, tức là ông Zacharia, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, Ngài đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta. Như Người đã dùng miệng các vị thánh môn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham, rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người, mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Cả hai bài đọc của phục vụ lời Chúa hôm nay đều đề cập đến lời hứa của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, vua David ngỏ ý với ngôn sứ Nathan muốn xây cất đền thờ cho Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không cần đền thờ bằng gạch đá vững chắc do tay người ta xây dựng nên, như vua David tưởng nghĩ. Thay vì ngự trị trong đền thờ nguy nga lộng lẫy, Thiên Chúa hứa sẽ bảo đảm vương quyền và ngôi báu của vua David và sẽ ngự trị trong dòng dõi của vua đến muôn đời. Trong đoạn phúc âm, được đầy ơn Chúa Thánh Linh, ông Zacharia cất tiếng ngợi khen chúc tụng Chúa vì đã đến lúc hoàn tất lời hứa cứu độ đã được loan báo từ bao thế kỷ trước qua miệng các ngôn sứ. Qua bài ca chúc tụng Benedictus, ông Zacharia lên tiếng khai mạc giao ước mới sẽ được Gioan Tiền Hô vén màn lên và đánh dấu thời kỳ trông đợi đã mãn. Ẵm bế con trẻ Gioan trên tay, miệng lưỡi ông Zacharia được mở ra, mắt ông nhìn thấy chân trời mới rộng mở, vì bước đầu của thời kỳ hoàn tất ơn cứu độ đã được thực hiện. Vì thế, bài ca chúc tụng của ông Zacharia không phải chỉ là những lời ca trống rỗng, nhưng bộc phát từ đáy lòng và qua sự cảm nghiệm thực tại ơn cứu độ đang diễn ra trước mắt ông. Bài ca chúc tụng của ông Zacharia được giáo hội tiếp tục dùng trong giờ kinh phụng vụ vào mỗi buổi sáng để nói lên tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cứu độ Ngài thực hiện trong lịch sử nhân loại, để nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài qua mầu nhiệm nhập thể của con một Chúa. Ngài đã đến trần gian để chia sẻ cuộc sống của thân phận con người. Chúa vẫn còn tiếp tục, Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục thăm viếng chúng ta mỗi ngày, để tỏa chiếu ánh sáng của ngôi lời Thiên Chúa trên những người còn ngồi trong bóng tối của chờ đợi, và ban phát sự sống cho những ai khẩn xin Ngài. Ngài là Thái tử Hòa Bình, là sự sung mãn của ơn cứu độ ban tặng cho người biết ca tụng và tôn thờ Chúa. Nhờ được ánh sáng sự sống của Chúa chiếu soi, chúng ta sẽ không còn phải sống trong cảnh cô đơn. Cuộc sống của chúng ta cũng không còn ở trong tay kẻ thù, những kẻ hằng ghen ghét chúng ta nữa. Chân chúng ta cũng không còn phải tiến bước vào trong bóng tối của tử thần, nhưng sẽ được dẫn đưa vào nẻo an bình. Ngày sinh nhật của con một Thiên Chúa đã gần kề, ngay trước cửa đời sống mỗi người. Lời Chúa vẫn còn tiếp tục mời gọi mỗi người hãy dừng lại, và tự xét xem chúng ta đang chuẩn bị Chúa đến với tinh thần nào. Chúng ta có biết nhận ra ánh sáng của Ngài mỗi ngày bừng sáng như ánh bình minh, để soi sáng và chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa sâu xa của đời sống, cũng như của tất cả mọi sự hay không? Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cặp mắt đức tin để nhìn thấy, và trái tim để ngợi khen sự hiện diện của Chúa ngay từ sáng sớm và lúc chiều tà. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm dân Chúa và còn tiếp tục đồng hành với chúng con mỗi ngày trong cuộc sống thế trần. Amen.
Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Sáng ngày 21 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các vị hồng y, tổng giám mục, giám mục và các chức sắc của tòa thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi hãy tiếp tục tin tưởng và hy vọng giữa bao vấn đề, đồng thời tín thác nơi lời hứa của Chúa. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Trong bài đáp từ, Đức Thánh Cha đã duyệt lại một số sinh hoạt nổi bật của Tòa Thánh trong năm nay. Bắt đầu là cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài tại Brazil hồi tháng 5. Nhân dịp đại hội kỳ năm của Hàng giám mục Mỹ Châu Latin tại Aparecida, với chủ đề Môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, để mọi người được sự sống trong Chúa. Sau khi nhắc đến những sinh hoạt chính trong cuộc viếng thăm ở Brazil, Đức Thánh Cha giải thích rằng, làm môn đệ Chúa Kitô trước tiên có nghĩa là đạt tới sự nhận biết Chúa, lắng nghe lời Chúa nói trong Kinh Thánh, cũng như khi Chúa nói với chúng ta và gặp chúng ta trong kinh nguyện chung của giáo hội, trong các bí tích và chứng tá của các thánh. Đức Thánh Cha nói, không bao giờ có thể biết Chúa Kitô bằng lý thuyết mà thôi. Cũng vậy, việc huấn giáo không bao giờ có thể chỉ là một sự giảng dạy lý thuyết, nhưng phải luôn được thực hành trong cuộc sống hiệp thông với Chúa Kitô, trong khiêm tốn, công bằng và yêu thương. Chỉ như thế, chúng ta mới tiến bước cùng Chúa Giêsu Kitô trên đường của Ngài. Chỉ như thế, chúng ta mới học hiểu Kinh Thánh và gặp gỡ Chúa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đòi phải lắng nghe, đáp lại trong kinh nguyện và trong việc thực thi những gì Chúa dạy chúng ta. Cũng trong bài dẫn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến lá thư Ngài gửi cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Công giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay, và nói rằng, qua lá thư này, tôi muốn bày tỏ lòng quý mến sâu xa trong tinh thần với toàn thể các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng như lòng quý chuộng đối với nhân dân nước này. Trong thư, tôi đã nhắc đến các nguyên tắc ngàn đời của truyền thống Công giáo và của Công đồng chung Vaticano thứ hai trong lĩnh vực giáo hội học. Tôi đề ra một số đường hướng để đương đầu và giải quyết trong tinh thần hiệp thông và chân lý những vấn đề tế nhị và phức tạp của đời sống giáo hội tại Trung Quốc. Tôi cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh đối với một cuộc đối thoại thanh thản và xây dựng với chính quyền Trung Quốc để tìm ra một giải pháp cho các vấn đề liên quan tới cộng đoàn giáo hội. Lá thư đã được đón nhận với niềm vui mừng và biết ơn của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Tôi cầu mong rằng, nhờ ơn Chúa giúp, lá thư này có thể mang lại những thành quả. Tôi cầu mong rằng, nhờ ơn Chúa giúp, lá thư này có thể mang lại những thành quả mong ước. Kể đến, Đức Thánh Cha gợi lại cuộc viếng thăm của Ngài tại Áo Quốc từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, cuộc gặp gỡ với giới trẻ Italia tại Loreto hồi đầu tháng 9. Và Ngài nhận xét rằng, giả sử bao nhiêu bạn trẻ muốn gặp Đức Maria và cùng với mẹ gặp Chúa Kitô và để cho mình được niềm vui đức tin đánh động, thì họ có thể an tâm tiến bước về tương lai. Cũng trong ý hướng đó, tôi đã nhiều lần tìm đến với người trẻ như cuộc viếng thăm tại nhà tù trẻ vị thành niên ở Kazan Đền Mạc Mô, Roma, cũng như qua các bài diễn văn trong các buổi tiếp kiến và kinh trường tin trưa Chủ nhật. Dĩ nhiên, tôi cũng không quên tố giác những lèo lái đối với giới trẻ và những nguy hiểm từ đó mà ra đối với xã hội tương lai. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài ở giáo phận Napoli vào cuối tháng 10. Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng tình người nồng nhiệt và đức tin sinh động đã thấu qua các đám mây và làm cho mọi người cảm nghiệm niềm vui từ tin mừng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta không nên có ảo tưởng. Các vấn đề do trào lưu tục hóa ngày nay, cũng như sức ép do các chủ trương ý thức hệ đề ra, không phải là nhỏ. Lương tâm duy thế tục hướng về các chủ trương ý thức hệ ấy, và nghĩ rằng chỉ có mình là hoàn toàn hữu lý. Chúng ta biết điều đó, và chúng ta cũng ý thức về những cam go trong cuộc chiến đấu thời nay. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa giữ lời hứa, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Trong niềm xác tín vui mừng ấy, đón nhận sự thúc giục từ những suy tư ở đại hội Aparecida, canh tân cuộc sống của chúng ta với Chúa Kitô, chúng ta tín thác tiến về năm mới. Tin Việt Nam. Nhật ký ngày 22 tháng 12 của phóng viên hãng tin Việt Catholic về sự cố tại Hà Nội. Suốt buổi sáng ngày 22 tháng 12, tình hình tương đối tĩnh lặng. Tượng Đức Mẹ Sầu Bi vẫn ngự tại gốc đa trước cửa tòa khâm sứ. Hoa vây đầy xung quanh, không có ai vứt hoa xuống đất như hôm qua. Hôm ngày 22 tháng 12, hoa lại được sắp lại chung quanh tượng mẹ Pieta. Lễ sáng xong, giáo dân ra đọc kinh viếng mẹ Sầu Bi như sáng hôm trước. Không ai có thể ngăn chặn hành vi thờ phượng tốt đẹp và cách thức đấu tranh cách hiền hòa này. Công việc xây dựng ở tòa khâm sứ đã dừng. Khu vui chơi giải trí và tòa nhà lớn phía sau tòa nhà cũ cũng đã đóng cửa. Hai cổng chính mặt tiền phố nhà chung đã khóa thường xuyên. Từ giữa buổi sáng, thỉnh thoảng có người đi qua đã dừng chân đứng viếng từ hàng rào bên ngoài. Xe cảnh sát không còn đứng ở đầu phố nhà chung. Phải chăng hôm nay là ngày thứ bảy? Áp lực giao thông không lớn cho nên cảnh sát không đứng đây. Chúng tôi không tin như vậy. Trong những ngày qua, đối với người dân Hà Nội và người Công giáo nói riêng, thì trang báo điện tử Việt Catholic là trang net đầu tiên được viếng thăm trong ngày. Nhưng truy cập rất khó khăn. Buổi tối sau lễ, giáo dân lại sang tòa khâm sứ cầu nguyện. Số người tham dự khoảng 200 người, hầu hết là giáo dân nhà thờ lớn. Các cổng đều khóa hết trọi, cho nên mọi người phải cầu nguyện từ bên ngoài mặt phố nhà chung. Mọi người chủ trương không vượt rào. Giờ đây, theo ý kiến của nhiều người giáo dân Hà Nội, thì tòa tổng giám mục nên mở ngay một cửa ra vào giữa tòa giám mục thông qua tòa khâm sứ, để tiện việc đi lại mà cầu nguyện tôn vinh mẹ, tránh được tất cả những đụng độ với những người muốn ngăn cản việc kính viếng mẹ. Cha xứ chính tòa nhà thờ lớn cho biết, tuần tới là phiên cầu nguyện của giáo hạt chính tòa. Như vậy là giáo dân khắp giáo phận đã sẵn sàng cho một cuộc cầu nguyện dài ngày và rộng rãi một cách hòa bình. Với lòng sùng kính Đức Mẹ và nỗi thao thức muốn chính quyền sớm trao lại cho giáo hội quyền sử dụng khu đất tòa khâm sứ, tối ngày 22 tháng 12, sau thánh lễ chiều ở nhà thờ lớn, rất đông người đã đến để cầu nguyện tại tòa khâm sứ. Nhưng họ chỉ có thể ở bên ngoài cổng hướng về phía tượng mẹ Sầu Bi, đặt trước tòa khâm sứ mà thôi, vì nhân viên chính quyền nhất quyết không mở cổng. Hơn thế, nhiều công an có lúc to tiếng lên mặt quát nạt mọi người. Dù vậy, lời cầu nguyện chân thành của bà con giáo dân vẫn vang lên, bất chấp thái độ sổ sàng và những cặp mắt tức tối của công an quanh họ. Cổng vẫn khóa chặt, đã có mấy người tính trèo cổng để vào được bên trong, nhưng một nhân viên an ninh nào đó quát lên, ai vào đây thì bắt hết. Họ còn khăng khăng nói rằng, muốn đọc kinh, muốn cầu nguyện, thì vào nhà thờ, còn đất và nhà này thuộc quyền quản lý của nhà nước, ai dám đụng đến là vi phạm pháp luật, phải bắt hết. Đáp lại thái độ của các nhân viên an ninh này, cộng đoàn vẫn cầu nguyện sốt sắng, nhiều người qua lại con phố này, chứng kiến cảnh này, cũng phải cảm động. Nhiều người nói, đức tin và lòng đạo của họ mạnh thật, họ đâu có sợ. Trong những ngày tới đây, chắc chắn giáo dân vẫn đều đặn đến viếng mẹ ở tòa khâm sứ này. Tin tưởng, phó thác và cậy trông nơi mẹ sẽ là động lực để mọi người kiên trì cầu nguyện và tranh đấu cách hòa bình cho một xã hội tốt đẹp và công bình. Tin Sydney, Úc Châu. Chính phủ tiểu bang nơi có thành phố Sydney vừa ban hành một số luật nhằm thích nghi với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm tới. Những luật tạm thời này đã được chính phủ của tiểu bang thông qua vào giữa tháng 12. Với những luật này, cảnh sát có nhiều quyền hạn hơn trong việc kiểm tra, bắt giữ và mang đi cá nhân và xe cộ trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Các biện pháp tạm thời này cũng đã từng được đưa ra thi hành trong Thế vận hội năm 2000. Ngoài ra, các luật này cũng sẽ giới hạn một số nơi gắn liền hay gần trường đua ngựa, là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ trong ngày bế mạc Đại hội giới trẻ. Đức cha Anthony Fisher, giám mục phụ tá giáo phận Sydney, người chịu trách nhiệm điều hành tổng quát Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 23 sắp tới, đã cho biết như sau. Ban tổ chức đang vượt qua giai đoạn cuối cùng của sự chuẩn bị. Và giờ đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 19 tháng 12, bên trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục, nội thành Vatican, là buổi tiếp kiến chung cuối cùng của năm 2007. Có gần 8.000 tín hữu hành hương và du khách tham dự buổi tiếp kiến này. Vì sắp đến lễ Giáng sinh, nên trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói về thái độ chờ đợi lễ Giáng sinh trong tỉnh thức, cầu nguyện, thực thi công lý hòa bình, loan báo tin vui cứu độ và hoạt động để cho nước yêu thương của Thiên Chúa mau đến trong tâm hồn con người và giữa lòng thế giới. Càng gần ngày lễ Giáng sinh, phục vụ càng thôi thúc chúng ta chuẩn bị tâm hồn qua các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước, khuyến khích chúng ta chú ý tới ý nghĩa và giá trị của ngày lễ cử hành hàng năm. Nếu một đàn lễ Giáng sinh giúp chúng ta tưởng niệm biến cố kỳ diệu con một Thiên Chúa, được Trinh Nữ Maria sinh ra trong hang đá Bethlehem, thì đàn khác nó cũng khích lệ chúng ta chờ đợi Đấng Cứu Thế, Đấng sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết trong tỉnh thức và cầu nguyện. Ngày nay, chúng ta tất cả đều chờ đợi công lý, vì chúng ta trông thấy biết bao nhiêu bất công trong thế giới bé nhỏ của chúng ta, trong gia đình, trong khu xóm và cả trên thế giới của các quốc gia và xã hội nữa. Công lý là một ý niệm trừu tượng, nhưng chúng ta chờ đợi Đấng có thể đến thi hành công lý một cách cụ thể. Và vì vậy, chúng ta cầu xin lạy Chúa Giêsu Kitô thẩm phán, xin hãy đến theo cung cách của Chúa. Chúa biết rõ bước vào lòng thế giới và tạo ra công lý như thế nào. Nhưng chờ đợi công lý không thể chỉ là đòi hỏi từ người khác, mà cũng là khởi đầu bằng chính mình nữa. Và Đức Thánh Cha giải thích thái độ chờ đợi công lý theo tinh thần Kitô như sau. Chờ đợi công lý trong nghĩa Kitô ám chỉ trên hết là chính chúng ta phải bắt đầu sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa là đấng thẩm phán, theo các tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Nó có nghĩa là chúng ta bắt đầu sống trong sự hiện diện của Người và thực thi công lý trong cuộc sống. Khi thực thi công lý và sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa thẩm phán, là chúng ta đợi chờ công lý trong thực tế. Và đó là ý nghĩa của mùa vọng, của sự canh thức. Canh thức mùa vọng có nghĩa là sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa thẩm phán. Và như thế là chuẩn bị mình và chuẩn bị thế giới cho công lý. Và như thế là chúng ta rộng mở thế giới cho con Chúa đến và dọn lòng mọi người đón Chúa đến. Hải nhi mà các mục đồng đã thờ lại cách đây 2000 năm nơi một hang đá trong đêm đông Bethlehem. Hải nhi đó không mệt mỏi viếng thăm chúng ta trong cuộc sống thường ngày, đang lữ hành trên đường về nước trời. Trong khi chờ đợi Chúa ngự đến, người Kitô hữu diễn tả các niềm hy vọng của toàn thể nhân loại. Nhân loại khát khao công lý, và như thế, tuy vô thức, nhưng nhân loại chờ đợi Thiên Chúa đến, chờ đợi ơn cứu độ, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho. Đối với chúng ta là tín hữu Kitô, sự chờ đợi đó thấm đượm lời cầu nguyện kiên trì, như các lời cầu tuần cửu nhật Giáng sinh gợi ý cho chúng ta trong thánh lễ, cũng như trong thánh ca tin mừng và trong kinh chiều trước khi hát kinh Magnificat. Mỗi một lời chúng ta khẩn cầu sự khôn ngoan, mặt trời công chính, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi đến, đều chứa đựng một lời nguyện hướng tới đấng được muôn dân trông đợi, để Người mau ngự đến. Khẩn cầu ơn đấng cứu thế Giáng sinh cũng có nghĩa là dấn thân dọn đường, chuẩn bị cho Người có nơi ở xứng đáng, không chỉ chung quanh chúng ta, mà nhất là trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy để cho Thánh Sử Gioan hướng dẫn trong các ngày này, và tìm hướng tâm trí về ngôi lời nhập thể, mà từ sự sung mãn của Người, chúng ta đã nhận được hết ân sủng này tới ân sủng khác. Xem Gioan đoạn 1, câu 14 và câu 16. Lòng tin này nơi ngôi lời tạo dựng nên thế giới, nơi đấng đã đến trần gian như một hải nhi. Lòng tin đó và niềm hy vọng lớn lao của nó, rất tiếc ngày nay, xem ra xa rời thực tại cuộc sống mỗi ngày, cuộc sống công cộng, cũng như cuộc sống riêng tư. Sự thật này xem ra quá lớn lao. Thế giới ngày càng trở thành hỗn loạn và bạo lực hơn. Đó là điều chúng ta trông thấy mỗi ngày. Và ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng sự thật, tắt lịm đi. Cuộc sống trở thành đen tối, và không có địa bàn giúp định hướng nữa. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chính trong một tình trạng như thế, sự kiện chúng ta là tín hữu thật là quan trọng. Và như là tín hữu, qua cuộc sống của mình, chúng ta mạnh mẽ tái khẳng định mầu nhiệm cứu độ được cử hành trong lễ Giáng sinh. Tại Bethlehem, ánh sáng chiếu soi cuộc sống đã được tỏ lộ cho thế giới. Đường dẫn đến sự toàn vẹn của nhân loại đã được mặc khải cho chúng ta. Nếu không nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm người, thì mừng lễ Giáng sinh có ý nghĩa gì? Việc cử hành trở thành trống rỗng là tín hữu Kitô. Trước hết chúng ta phải tái khẳng định với lòng xác tín sâu xa và sống động, khẳng định sự thật về lễ Giáng sinh của Chúa Kitô để làm chứng trước mặt mọi người. Ý thức về một ơn cao cả chưa từng nghe biết và là kho tàng, không phải là chỉ riêng cho chúng ta, mà là cho tất cả mọi người. Từ đó, nảy sinh ra bổn phận loan báo và thông truyền tin mừng. Đây là điều đã được Bộ Giáo lý Đức tin nhắc đến trong thông tri về vài khía cạnh của việc loan báo tin mừng, mà tôi ước mong anh chị em và các cộng đoàn suy tư sâu rộng. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy cầu xin Thiên Chúa cho sức mạnh của tình yêu thương chiến thắng bạo lực, cho các chống đối nhau nhường chỗ cho hòa giải, cho ý chí đè bẹp nhau, biến thành ước mong tha thứ, công bằng và hòa bình. Xin cho lời cầu chúc thiện hảo và tình yêu thương mà chúng ta trao cho nhau trong các ngày này đến với tất cả mọi môi trường cuộc sống thường ngày của chúng ta. Ước chi hòa bình ngự trị trong con tim chúng ta, để nó rộng mở cho hoạt động của ơn Thánh Chúa. Ước chi hòa bình ở trong các gia đình, để có thể mừng lễ Giáng sinh hiệp nhất với nhau trước mãng cỏ và cây Giáng sinh đầy ánh sáng. Ước chi sứ điệp liên đới và tiếp đón đến từ Giáng sinh, góp phần tạo ra một sự nhạy cảm sâu xa hơn đối với những hình thức nghèo nàn cũ và mới, đối với thiện ích chung mà chúng ta tất cả được kêu mời tham gia. Ước chi tất cả mọi thành phần cộng đoàn gia đình, đặc biệt là các trẻ em, người già và người yếu đuối nhất, có thể cảm nghiệm được hơi ấm của ngày lễ này, và rộng mở cho tất cả mọi người mỗi ngày trong suốt năm. Chúng ta hãy xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể bước vào mầu nhiệm Giáng sinh của người. Xin Mẹ Maria, Đấng đã trao ban công lòng trinh trắng cho ngôi lời của Thiên Chúa, Đấng đã chiêm ngưỡng người như hài nhi trên cánh tay hiền mẫu của Mẹ, và tiếp tục cống hiến cho tất cả Đấng cứu thế, giúp chúng ta biến lễ Giáng sinh sắp tới thành dịp để lớn lên trong sự hiểu biết và tình yêu thương của Chúa Kitô. Và đó là lời cầu chúc tôi trìu mến gửi tới tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, tới gia đình và những người thân yêu của anh chị em. Chúc tất cả anh chị em lễ Giáng sinh an lành.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây là một niềm tin và khoa học.
Tương quan giữa chân lý khoa học và chân lý đức tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được ôn lại trong một niềm tin và khoa học tuần này. Giữa khoa học và niềm tin tôn giáo không bao giờ có mâu thuẫn và đối nghịch nhau. Đây là khẳng định mà chúng tôi không ngừng lặp lại khi bàn về mối tương quan giữa khoa học và niềm tin tôn giáo. Trái lại, giữa chân lý khoa học và chân lý đức tin luôn có một sự hài hòa thâm sâu. Tiếp tục bàn về mối tương quan ấy, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đọc trước Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh, ngày 10 tháng 11. Năm 1979, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhiệm vụ đầu tiên của khoa học là tìm kiếm chân lý. Một nền khoa học thuần túy là điều mà bất cứ dân tộc nào cũng phải trau dồi một cách tự do hoàn toàn, nghĩa là không bị chi phối bởi mọi hình thức nô lệ quốc tế hay chủ nghĩa thực dân trí thức. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định, công cuộc nghiên cứu cần phải được độc lập với các quyền lực chính trị và kinh tế. Nói cách khác, chính trị và kinh tế không được lèo lái và sử dụng nghiên cứu khoa học cho mục đích riêng của mình. Cũng như bất cứ chân lý nào, chân lý khoa học chỉ ràng buộc với chân lý tối thượng là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con người và mọi sự mà thôi. Ngoài công tác nghiên cứu thuần túy, khoa học còn có những ứng dụng cụ thể trong các ngành kỹ thuật khác nhau. Trong những thành tựu cụ thể của nó, khoa học cần thiết cho nhân loại để thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng của cuộc sống và thắng vượt những bệnh tật đe dọa sự sống. Khoa học ứng dụng đã và sẽ tiếp tục phục vụ con người, với điều kiện nó phải được hướng dẫn bởi tình yêu thương, đồng thời có đủ can đảm để bảo vệ sự sống trước những quyền lực bạo tàn. Do đó, khi được ứng dụng vào cuộc sống, khoa học phải được liên kết với lương tâm. Theo Đức Thánh Cha, chỉ khi nào bộ ba khoa học, kỹ thuật và lương tâm kết hợp hài hòa với nhau, thì ích lợi thực sự của con người mới được phục vụ. Giáo hội hay niềm tin tôn giáo có vai trò nào đối với khoa học? Trước câu hỏi này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trả lời như sau. Tiếc thay, như tôi đã có dịp nói lên trong thông điệp đấng cứu độ con người. Con người ngày nay xem ra bị chính những gì nó làm ra đe dọa hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là phần chính trong bi kịch của cuộc sống con người thời đại. Con người cần phải cai quản thế giới và làm chủ trọn vẹn những gì nó sản xuất. Làm chủ trên những gì mình sản xuất có nghĩa là đặt đạo đức lên trên kỹ thuật, xem con người trọng hơn sự vật và tinh thần cao hơn vật chất. Về vai trò của giáo hội, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định, giáo hội nhìn nhận rằng khoa học đã mang lại nhiều lợi ích cho giáo hội. Như công đồng đã nhìn nhận, liên quan đến tôn giáo, ngày nay đang có một bầu khí thuận lợi cho việc thực hành tôn giáo. Một phần vì khả năng phán đoán sâu sắc hơn đã thanh lọc khỏi đời sống tôn giáo quan niệm ma thuật về thế giới và những mê tín vẫn còn lan tràn cho tới ngày nay. Khả năng sâu sắc ấy đòi hỏi đức tin phải tích cực và dấn thân hơn. Như vậy, theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, sự cộng tác giữa khoa học và tôn giáo là điều có lợi cho cả hai bên, mà vẫn tôn trọng sự tự trị của mỗi bên. Cũng như tôn giáo đòi hỏi tự do tôn giáo, thì khoa học cũng phải đòi hỏi sự tự do trong nghiên cứu. Trong quá khứ, vì không có sự tôn trọng đầy đủ đối với sự tự trị của mỗi bên mà đã xảy ra nhiều sự kiện đáng tiếc. Trong lịch sử giáo hội công giáo, người ta thường hay nhắc tới vụ án Galilei. Trong bài nói chuyện với Hàn Lâm Viện Khoa học nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Einstein, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hồi phục danh dự cho Galilei. Ngài nói như sau. Cũng như đối với Einstein, ai cũng phải nhìn nhận sự vĩ đại của Galilei. Nhưng không giống như Einstein, Galilei đã phải đau khổ nhiều vì bàn tay của những người và các tổ chức của giáo hội. Chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Cộng đồng Vatican II đã nhìn nhận và lên án một số những can thiệp của giáo hội thời đó vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Trích dẫn hiến chế vui mừng và hy vọng của công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha lên án một số thái độ thiển cận của các tín hữu Kitô về sự tự trị của khoa học. Ngài kêu gọi các nhà thần học, các học giả và sử gia hãy nghiên cứu kỹ càng vụ án Galilei và chân thành nhìn nhận những sai lầm của các tín hữu Kitô để từ đó xây dựng được sự hài hòa tốt đẹp giữa khoa học và niềm tin, giữa giáo hội và thế giới. Về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định rằng con người được xem là nhà sáng lập của khoa vật lý hiện đại đã từng công khai tuyên bố rằng chân lý đức tin và chân lý khoa học không bao giờ mâu thuẫn nhau. Trong số 36 của hiến chế vui mừng và hy vọng, công đồng Vatican II cũng xác nhận điều đó như sau. Việc nghiên cứu có phương pháp trong mọi ngành, nếu được tiến hành một cách khoa học thực sự và theo các tiêu chuẩn luân lý, sẽ không bao giờ thực sự trái nghịch với đức tin, vì các thực tại trần thế và các thực tại đức tin đều bởi một Thiên Chúa mà ra. Hơn nữa, những ai kiên nhẫn và khiêm tốn cố gắng nghiên cứu sâu xa những bí ẩn của sự vật, mặc dù không ý thức, nhưng vẫn được bàn tay Chúa hướng dẫn, vì Ngài là đấng bảo toàn muôn loài và khiến chúng hiện hữu theo bản tính riêng của mỗi loài. Do đó chúng ta có thể phê phán não trạng của một số tín hữu Kitô vì họ không hiểu rõ sự tự trị hợp lý của khoa học. Não trạng này gây nên nhiều cuộc tranh luận và bất đồng, khiến cho nhiều người nghĩ rằng đức tin và khoa học đối nghịch nhau. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong công cuộc nghiên cứu khoa học của mình, Galilei luôn cảm nhận được sự hiện diện của đấng tạo hóa là đấng mà ông cho rằng đang thúc đẩy, hướng dẫn và trợ giúp những trực giác của ông. Khi phát minh ra viễn vọng kính, ông viết như sau. Tất cả những gì đã được khám phá và quan sát trong những ngày vừa qua nhờ viễn vọng kính mà tôi đã phát minh đều nhờ vào sự soi sáng của ân thánh. Khiêm tốn vốn là đức tính cơ bản nhất cần thiết không những cho người có niềm tin tôn giáo, mà còn cần thiết hơn cho nhà nghiên cứu khoa học. Galilei không bao giờ chối bỏ niềm tin tôn giáo của mình. Về Kinh Thánh, ông khẳng định như sau. Kinh Thánh không bao giờ nói dối, miễn là ý nghĩa của nó phải được hiểu đúng đắn. Vừa nghiên cứu theo tinh thần khoa học, vừa hiểu biết một cách sâu xa nội dung của chân lý đức tin, Galilei là khoa học gia đầu tiên đã cho thấy rằng giữa khoa học và tôn giáo không hề có sự mâu thuẫn nhau. Nhân danh Galilei để chối bỏ các chân lý đức tin hay để đối lập khoa học với tôn giáo là điều xem ra không phù hợp với tinh thần khoa học đích thực vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng với Linh Tiến Khải tìm hiểu Thánh Kinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai lần trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài khảo luận của Linh Mục Frederick Mans, giáo sư Kinh Thánh Tân Ước và Văn chương Do Thái Cổ tại Học viện Francisco Jerusalem, duyệt xét lại nhiều thuyết khác nhau giải thích nguồn gốc làng Qumran. Bài khảo luận được đăng trên Nguyệt San Terra Santa, Thánh Địa, số ra cho hai tháng riêng và tháng 2 năm 2007. Giả thuyết cổ điển cho rằng Qumran là trung tâm sinh sống của giáo phái Essenian. Tuy nhiên, trong các năm qua, lý thuyết này đã được giới học giả đem ra thảo luận rất nhiều. Hai nhà khảo cổ Israel nổi tiếng là Yitzhak Magen và Ivat Pelek đã duyệt xét lại di tích các cuộc đào bới nhằm giải quyết các vấn nạn liên quan tới Qumran. Vì các tài liệu đã được khám phá ra trước, rồi sau đó mới có các cuộc đào bới khảo cổ làng Qumran, nên hai nhà khảo cổ nói trên cho rằng các học giả phải nhấn mạnh nhiều hơn trên các di tích khảo cổ tại Qumran, chứ không nên gắn liền các tài liệu tìm được với địa danh. Năm 1951, Linh mục Roland Deveau, dòng Đa Minh thuộc Học viện Thánh Kinh Jerusalem, hướng dẫn công tác đào bới Qumran và tìm ra nhiều di tích, nhưng các kết quả đã không được công bố. Chỉ vào năm 1996, học giả Jean-Baptiste Humbert đã công bố chất liệu khảo cổ đó trong cuốn sách tựa đề Các cuộc đào bới tại Qumran và Ain Fesha. Học giả Jean-Baptiste Humbert bỏ giả thuyết Qumran là trung tâm của giáo phái Essenian và chấp nhận giả thuyết của nữ học giả Pauline Doncel-Vuitt, cho rằng Qumran đã là một nơi sản xuất dầu thơm, vì người ta đã tìm thấy các lọ dầu thơm nhỏ tại đây. Sự hiện diện của 1.231 đồng tiền trong một khoảng đất hẹp như thế xem ra cho thấy đây là một trung tâm thương mại quan trọng. Trong thập niên 1990, giới học giả lại đưa ra các nghi ngờ mới, khi người ta tìm thấy trong các hang chung quanh hàng trăm mảnh văn bản khác. Nhiều chuyên viên cho rằng các cuộn sách tìm thấy đã không do một nhóm duy nhất, mà do nhiều nhóm biên soạn. Trong số các mảnh văn bản tìm thấy lần này, có vài văn bản bằng tiếng Hy Lạp và vài văn bản mạo thư như sách Henoch 1 và sách Jubileo. Sau các khám phá trên đây, hai học giả Magan và Pelek bắt đầu đào bới trở lại khu vực Qumran. Các di tích tìm thấy đã khiến cho hai người giải thích trở lại các kết quả khảo cổ. Ông Magan nhận xét rằng mực nước biển chết đã cao hơn mực nước ngày nay. Giữa nước biển và tường đá bao quanh làng Qumran chỉ có một khoảng đất trống hẹp. Do đó Qumran đã là một pháo đài lý tưởng, trấn thủ hai hải cảng gần đó là Ruzum, El Bahar và Kirbet Mesin. Như thế trong thời gian đầu Qumran có thể đã là một pháo đài của nhà Hasmoneo. Nó đã được xây dựng để che chở biên giới phía đông của vương quốc. Hơn nữa trong vùng chạy từ đầu các dãy núi cho tới Ain Gedi, Qumran là nơi duy nhất có thể xây cất mà không sợ bị đe dọa bởi các trận lụt trong sa mạc Juda. Qumran đã được xây trên một ngọn đồi rất là bình thường, và nó bị vây quanh bởi nhiều hũng sâu. Người ta cũng đã đào các mương để cho nước lụt chảy ra ngoài. Tại Qumran, người ta cũng đã tìm ra rất nhiều bể chứa nước. Những người cho rằng Qumran là trung tâm của cộng đoàn Essenian giải thích đó là các bể chứa nước dùng cho việc tắm thanh tẩy, mikvaot. Học giả Magan chấp nhận rằng một vài bể chứa nước đã có thể được dùng cho việc thanh tẩy. Nhưng ông nhận xét rằng bể lớn nhất có thể chứa tới 300 mét khối nước, nghĩa là quá nhiều, vì thế khiến cho các bể nước không thích hợp cho việc thanh tẩy. Ngoài ra ông nêu lên vấn nạn, tại sao các bể nước này được đào và xây bên trong các nhà, trong khi có thể đào và xây chúng bên ngoài để khỏi choáng chỗ. Theo ông, lý do duy nhất hữu lý giúp giải thích sự kiện này là vì đây là một xưởng kỹ nghệ, trong đó các bể chứa nước thuộc tiến trình chế tạo sản xuất. Trong một phòng tại Qumran mà Linh Mục Devo cho là nơi chứa thực phẩm, người ta đã tìm thấy hàng trăm đĩa bằng đất sét nung, nhiều cái còn nguyên vẹn. Hai nhà khảo cổ Magan và Pelek cho rằng các loại đĩa này đã là sản phẩm chính của xưởng làm đĩa Qumran. Thế rồi trong khi đào bới bể lớn nhất, họ đã tìm ra một lớp đất sét tới 3 tấn, và họ nghĩ rằng nó đã được dùng để chế đĩa và các đĩa này đã được nung trong hai lò lớn tìm thấy tại đây. Đó là lý do giải thích sự hiện diện của một số đĩa nhiều như thế. Như vậy giả thiết Qumran là trung tâm của giáo phái Essenian lại càng yếu hơn nữa, và người ta có lý để nghĩ rằng Qumran đã là một pháo đài của nhà Asmoneo. Sau khi bị quân Roma đánh chiếm vào năm 68 trước công nguyên, nó đã trở thành một xưởng chế đồ gốm. Nhiều nhà khảo cổ tên tuổi khác như Yitzhak Hirschfeld thuộc Đại học Do Thái Jerusalem cũng cho rằng vào khoảng năm 100 trước công nguyên, Qumran đã là một pháo đài của nhà Asmoneo. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các bể nước là bể chứa nước uống cho những người Do Thái sống về nghề nông tại Qumran. Những người này sống về nghề trồng trà là trên vùng đất giữa Qumran và Ein Feska nằm ở Mạn Nam, và cũng sản xuất dầu thơm để thoa bóp. Nhiều tên Do Thái được tìm thấy trên các mảnh vại bể hay khắc trên đá. Học giả Bossi ủng hộ giả thuyết Qumran là trung tâm của cộng đoàn Essenian, thì cho rằng phòng ăn chung của cộng đoàn có thể chứa tới 120 người, và nhiều người Essenian đã sống trong các hang núi đối diện. Nhưng ông Yitzhak Hirschfeld cho rằng các hang núi đó có dã thú trú ẩn, nên người của giáo phái Essenian không thể sống trong đó được. Tuy nhiên có một khám phá khác nữa đã khiến cho các giả thuyết trở thành phức tạp hơn, đó là các bình chứa đựng xương thú vật. Hai học giả Magan và Pelek nghĩ rằng chúng là xương các súc vật cộng đoàn ăn thịt, nhưng gom góp lại trong các bình để tránh vứt chúng vung vãi chung quanh và lôi kéo các dã thú đến gần cộng đoàn. Nhưng hai người cũng ghi nhận rằng số xương tìm thấy tương đương với xương của 200 con cừu, là số lượng quá ít đối với một cộng đoàn có tới 120 thành viên sinh sống tại đây trong 150 năm trời. Như thế số người trong cộng đoàn phải ít hơn nhiều, khoảng 25 người. Học giả Hirschfeld thì cho rằng đã chỉ có khoảng 10 người sinh sống tại đây. Cho tới thời gian gần đây, người ta đã tìm hiểu vị trí khảo cổ dưới ánh sáng của các cuộn tài liệu tìm thấy trong các hang núi. Giờ đây, với các giả thuyết mới, các tài liệu cũng xuất hiện dưới ánh sáng mới. Theo học giả Hirschfeld, Qumran đã thuộc quyền sở hữu của một nhóm ưu tú vùng Judea, chắc hẳn có liên hệ với giới tư tế. Các cuộn sách tìm thấy tại Qumran chắc đã là phần còn lại của một thư viện tại Jerusalem. Có người còn cho rằng chúng thuộc thư viện của đền thờ, vì lý do an ninh được di chuyển khỏi thủ đô trước khi đạo binh Roma do Tito lãnh đạo tiến đánh Jerusalem vào năm 70. Các tài liệu này được cất giữ tạm tại đây chờ ngày thu hồi sau khi chiến tranh chấm dứt. Học giả Magan cũng có cùng lập trường như thế. Các văn bản không chỉ là của giáo phái Essenian nhưng cũng thuộc các trào lưu Do Thái, thời đền thờ thứ hai. Học giả Bossi minh xác rằng đa số các mảnh văn bản đã được tìm thấy trong hang núi số 4, và ông tin rằng hang này đã được người Essenian dùng như là thư viện, sau đó đã bị quân Roma tàn phá. Nhưng có nhiều cuộn sách và tài liệu khác còn nguyên vẹn vì binh sĩ Roma đã không tìm ra chúng. Nhờ thế nhiều thủ bản kinh thánh đã được duy trì như sách Đệ Nhị Luật, sách Các Thánh Vịnh, sách Ngôn Sứ Isaiah. Các sách này cũng đã được tín hữu Kitô dùng tới. Học giả Eben Poech, chuyên viên nghiên cứu các cuộn sách, cho rằng giả thuyết Qumran là trung tâm của cộng đoàn Essenian do linh mục Devo đưa ra vẫn còn có giá trị. Ông ghi nhận phương hướng của các ngôi mộ gần làng Qumran, chúng đều quay về hướng nam bắc và diễn tả niềm tin của giáo phái Essenian nơi thiên đàng ở hướng bắc, cũng như thái độ của họ khinh rẻ Jerusalem. Tuy nhiên vẫn còn có một số vấn nạn bỏ ngỏ. Trước hết, nếu Qumran đã là một pháo đài của nhà Hasmoneo dọc lộ trình tới Masada, thì tại sao các văn bản chính thức lại không bao giờ nhắc tới nó? Những người đóng giữ pháo đài này có sứ mệnh đặc biệt nào không? Ngoài ra, tại sao pháo đài Qumran lại có một hình thù khác với các pháo đài do nhà Hasmoneo và Herode thường xây cất? Các nghiên cứu trong tương lai phải trả lời cho các vấn nạn trên đây. Ngoài ra cũng không thể quên rằng, ngay từ thế kỷ thứ 9, Đức Thượng Phụ Nestoriano Timoteo đã khám phá ra các cuộn thủ bản kinh thánh đựng trong các vại gần biển chết. Điều này có nghĩa là chúng ta không có được hết các tài liệu đã từng được cất giữ trong vùng Qumran, và cần phải thận trọng trước nhiều giả thuyết khác nhau như vậy. Vấn nạn liên quan tới làng Qumran giúp chúng ta hiểu phần nào sự phức tạp trong việc giải thích các di tích khảo cổ tìm thấy trong các cuộc đào bới.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ai đó đã tưởng tượng ra những dòng tâm sự của Chúa Giêsu trong ngày lễ Giáng sinh như sau. Như tất cả các bạn biết, ngày sinh của tôi đang đến gần kề. Trong mỗi năm, đều có một buổi lễ lớn để vinh danh tôi, và tôi nghĩ rằng năm nay vẫn diễn ra buổi lễ này. Trong những ngày này, ai ai cũng bận đi sắm sửa, mua sắm quà tặng. Có rất nhiều tin tức trên báo đài khiến cho việc mua sắm càng trở nên gấp rút, và người ta cũng biết rằng ngày sinh của tôi cũng đã gần kề. Rõ ràng là ít nhất mỗi năm một lần cũng còn có một số người nhớ đến tôi. Tuy nhiên, tôi ghi nhận rằng nếu được như ngay từ lúc đầu, người ta nhận biết và thông hiểu về tất cả những gì tôi đã làm cho họ từ lúc xa xưa, hay cũng ít ra là nhớ lại lý do của buổi lễ này. Nhưng gia đình và bè bạn tụ tập họp mặt nhau để vui đùa mà không hề hiểu được ý nghĩa của ngày lễ này. Tôi còn nhớ năm vừa qua, có một bữa tiệc linh đình để tôn vinh tôi. Bàn trong phòng ăn đầy ắp thức ăn ngon, bánh ngọt, trái cây và sô-cô-la. Khung cảnh được trang hoàng tuyệt vời và có rất nhiều quà tặng thật lộng lẫy được gói trang trọng. Nhưng các bạn biết gì không? Tôi không được mời. Trên lý thuyết tôi phải là người khách mời danh dự, nhưng không ai nhớ đến tôi. Và quả thực, họ đã chẳng hề báo tin cho tôi biết. Buổi lễ là nghi thức danh dự của tôi, nhưng khi ngày trọng đại đến, người ta để tôi ở ngoài và đóng sập cửa lại. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn hiện diện với họ và chia sẻ buổi tiệc. Thật sự thì tôi không ngạc nhiên chút nào về việc này, vì trải qua nhiều năm, tất cả những cánh cửa đều đã đóng lại trước mặt tôi. Vì không được mời, cho nên tôi quyết định đến với buổi tiệc một cách yên lặng, để không gây sự chú ý. Tôi tự thu mình ngồi trong một góc phòng và quan sát. Tất cả mọi người đều bận ăn uống. Có người đã say sưa và bắt đầu pha trò theo lời đề nghị. Thời gian trôi qua, chờ đến một lúc, để làm cho bầu khí thêm trang trọng, một người đàn ông mập mạp to lớn với bộ râu hàm trắng xuất hiện. Ông ta mặc một chiếc áo rộng màu đỏ và cười hô hố không ngơi nghỉ. Ông ta ngồi xuống một chiếc ghế sofa và tất cả trẻ con đều quay quanh ông và la lớn. Ông già Noel, ông già Noel, như thể bữa tiệc này là để tôn vinh ông. Đến giữa đêm, tất cả mọi người bắt đầu hôn từ biệt nhau. Tôi mở đôi tay ra và chờ đợi một ai đó đến ôm tôi vào vòng tay của họ. Và các bạn biết sao không? Không một ai đến với tôi. Và mọi người quây quần để trao đổi quà cho nhau. Từng người mở gói quà ra với nhiều phấn khích. Khi cuộc trao đổi quà tặng chấm dứt, tôi nghĩ chắc cũng còn một món quà cho tôi. Các bạn sẽ cảm thấy thế nào khi trong ngày sinh của mình, tất cả mọi người đều có quà tặng cho nhau, còn bạn thì không? Sau cùng, tôi hiểu ra rằng tôi không phải là nhân vật cần thiết cho buổi tối nay, và tôi đã lặng lẽ ra đi. Nhiều năm tệ hại như thế đã diễn ra. Mọi người chỉ nhớ đến đồ ăn, thức uống và những quà tặng. Tuyệt nhiên, không ai nghĩ đến tôi. Tôi muốn rằng lễ Giáng sinh năm nay, các bạn cho tôi bước vào cuộc sống của các bạn. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ nhớ cho rằng hơn 2000 năm đã qua đi như vậy. Tôi đã đến trong trần gian với mục đích trao ban cuộc sống của tôi cho các bạn, và tôi xác tín rằng các bạn đã được cứu rỗi. Ngày nay, tôi chỉ mong ước các bạn tin vào điều này thật lòng. Với những người không mời tôi tham dự buổi lễ của họ năm qua, tôi cũng tổ chức một buổi lễ riêng, và tôi hy vọng các bạn sẽ tham dự với tôi thật lòng. Thay vì phúc đáp lời mời của tôi, các bạn hãy gửi thông điệp này đến tất cả những ai các bạn biết. Tôi sẽ biết ơn các bạn mãi mãi. Chúa đến với chúng con trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng biết bao lần chúng con đã không đón tiếp Chúa. Chúa đến với chúng con qua lời Chúa và phụng vụ, nhưng chúng con đã không lắng nghe tiếng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa đến với chúng con qua giáo huấn của giáo hội, nhưng chúng con thích chạy theo những trào lưu của thời đại và hành động theo những tính toán ích kỷ của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa đến với chúng con qua các biến cố của cuộc sống, nhưng chúng con đã không tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ của thời đại. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa đến với chúng con những lúc chúng con gặp khổ đau, thử thách. Nhưng chúng con đã thiếu lòng tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa đến với chúng con qua những gặp gỡ hàng ngày, nhất là trong những người nghèo hèn, khốn khổ, cần được chúng con giúp đỡ. Nhưng chúng con đã không đón tiếp Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa đến với chúng con một cách đặc biệt trong mùa vọng và Giáng sinh này. Nhưng chúng con lại mãi mê chạy theo những cuộc vui chóng tàn và bao phù phiếm trong cuộc đời. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa xóa tan mọi bóng đêm của tội lỗi ích kỷ và mù quáng trong tâm hồn chúng con, để chúng con được sẵn sàng đón tiếp Chúa. Ngày đây, cánh cửa tâm hồn chúng con đã rộng mở. Xin Chúa hãy vào.
Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.